trân trọng sự quý giá của thân người. Trong giáo pháp đầu tiên về tứ diệu đế, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta về bản chất của cõi ta bà và khuyên mỗi người phải biết trân trọng và tri ân cuộc sống. Ngài cũng dạy, nếu không biết dũng cảm đối diện chướng ngại khổ đau trên đường đời, chúng ta sẽ không thể vượt qua để đạt được chân hạnh phúc. Pháp hội Quán Đỉnh Bản Tôn Quan Âm Thập Nhất Diện, Phật A Di Đà, chùa Hoàng Long, Phú Thọ, tháng 11 năm 2011. Hôm nay tôi cùng tăng đoàn 110 đại đức tăng ni truyền thừa Rupa viếng thăm trụ xứ này lần thứ ba theo lời thỉnh cầu chí thành của đại đức trụ trì Thích Minh Đức. Buổi pháp hội sẽ góp phần chuyển hóa mảnh đất này thành một trung tâm tâm linh lớn, đem lại lợi ích cho hết thảy hữu tình. Pháp hội Quán Đỉnh hôm nay sẽ kéo dài nhiều giờ, quý vị nên chọn chỗ ngồi thật thoải mái để tâm chí thành hướng trọn vẹn về Phật pháp tăng, đồng thời cũng hướng tâm trân trọng tới thiên nhiên, tri ân phúc duyên may mắn được sinh ra làm người trên thế gian này. Những loài động vật và chúng sinh ở cảnh giới khác hẳn thiệt thòi hơn con người rất nhiều. Các loài vật cũng có mong nguyện được sống, song chúng không được tự do tồn tại, thân mạng có thể bị sát hại, lạm dụng hoặc giết thịt mà không có quyền lựa chọn. Được sinh ra trong thân người, ít nhất chúng ta cũng có những khoảng tự do nhất định, và bạn nên trân trọng điều quý giá này. Nương ân phúc gia trì của Tam Bảo, chúng ta có cơ hội sinh ra trong thân người, cùng nhau hạnh ngộ và chia sẻ giáo pháp của Đức Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể trường dưỡng con đường giác ngộ, không chỉ trong hiện kiếp mà còn trong vô lượng kiếp về sau, tiếp tục tích lũy duyên lành để tái sinh vào cõi người, thực hành Phật pháp đem lại lợi ích cho tất cả hữu tình. Trân trọng và tri ân nên trở thành một phần cốt yếu trong cuộc sống. Nếu không biết tri ân những gì đang có trong cuộc đời này, cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập những khó khăn, chướng ngại. Đây chính là điểm khởi đầu quan trọng được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy. Trong giáo pháp đầu tiên về tứ diệu đế, Ngài nhắc nhở chúng ta về bản chất của cõi ta bà và khuyên mỗi người biết trân trọng và tri ân cuộc sống. Ngài cũng dạy, nếu không biết dũng cảm đối diện chướng ngại khổ đau trên đường đời, chúng ta sẽ không thể vượt qua để đạt được chân hạnh phúc an lạc. Bạn cần biết rằng không ai, kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể tịnh trừ hoặc xua đuổi hoàn toàn mọi khổ đau. Bạn là người duy nhất có thể giúp chính mình tự làm chủ bản thân và điều trị tâm bệnh. Con đường Phật pháp bao gồm hai mặt, thứ nhất là nghi thức thực hành, thứ hai là triết lý. Nghi thức thực hành chính là phần tôn giáo, còn triết lý chính là phần tâm linh. Những gì chúng ta cùng thực hành trong pháp hội hôm nay được xem là phần sự tướng bên ngoài, bạn có thể nhìn thấy đó là phần thực hành tôn giáo. Song chúng ta không nên thực hành theo quan kiến thần bí tôn giáo, nghĩa là theo cách nhìn kiểu mê tín. Đó không phải là phương pháp lành mạnh để thực hành đạo Phật. Tôn giáo luôn cần thiết được thực hành trong tinh thần của tâm linh. Nếu không có thực hành tâm linh hay sự hiểu biết nội chứng, thì thậm chí đạo Phật hay Đức Phật cũng không thể giúp gì cho bạn. Trước tiên, trong pháp hội hôm nay, theo sự thỉnh cầu của đại đức trụ trì, chúng ta cùng thực hành nghi quỹ cúng dường hòa tịnh để tịnh hóa môi trường. Môi trường thanh tịnh có thể mang lại cho chúng sinh cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và cũng thuận lợi cho sự tu tập hướng tới giác ngộ. Bên cạnh đó, chúng sinh cũng cần sống hài hòa thân thiện với môi trường vì hạnh phúc bình an của chính mình, của cộng đồng và mọi loài hữu tình. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện lễ Quán Đỉnh Bản Tôn Quan Âm Thập Nhất Diện và Đức Phật A Di Đà. Các Phật tử hãy cùng đọc theo nghi quỹ đã được phát và thực hành theo những chỉ dẫn của chúng tôi. Cuối khóa lễ, dây gia trì hộ thân sẽ được chư tăng ni đưa đến từng người. Các Phật tử nữ sẽ đeo dây ở tay trái và Phật tử nam hãy đeo trên tay phải. Như vậy, pháp hội tại trụ xứ chùa Hoàng Long đã kết thúc viên mãn. Tôi xin được tri ân và cảm niệm công đức tới tất cả các quý vị trong ban tổ chức, đặc biệt là đại đức Thích Minh Đức đã phát tâm tổ chức pháp hội và kiến lập pháp đàn rất trang nghiêm. Tôi mong nguyện và tin tưởng rằng đại đức sẽ phát triển trụ xứ này thành một trung tâm Phật pháp và chúng ta sẽ sớm có duyên tái ngộ trong không khí đầy đạo vị như thế này. Cầu chúc cho tâm nguyện của đại đức trụ trì sớm được viên mãn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.